Sống chưa làm chủ chính mình được nha. Ví dụ như tuần trước la chút thì bữa nay thấy có nề nếp hơn, thấy không? Đại chúng vô sớm rồi niệm Phật rồi ngồi ngay ngắn rồi không có lang thang. 7:10 thấy vô hết rồi. Thì cái đó để nói lên rằng chúng ta còn cái tập khí phàm phu nó rất nhiều, thành là phải cần có cái giới luật, có cái cương giới, chứ không thể nó tự tại. Thành trong thập một ngũ đồ của Thiền Tông cần phải có giàm, có roi, có dây cột, tại vì mình chưa thuần tập. Làm sao chúng ta tu là nó cho làm sao thành cái nếp sống nó thuần. Thành thường thường Hòa Thượng Trí Tịnh ưa nhắc làm sao lúc mà giữa đông người về cái quay nghi với chỗ mình ở một mình trong phòng giống nhau. Nhớ trong phòng mình cũng không buông lung, từ ngồi, từ nằm, từ đối với người thì mình thấy chỗ đông người thì mình có là ra vẻ oai nghi, ra vẻ oai nghi dễ giữ, một mình khó giữ. Mà từ cái thân cho đến cái tâm, đại chúng nhớ, một mình thì khó giữ lắm. Sống theo cái buông lung phóng khoáng của mình, ăn uống đồ cũng vậy, tự do. Còn nếu mà chỗ đông người thì mình giữ miếng, giữ cái thế, giữ oai nghi. Thầy Hòa Thượng Trí Tịnh ưa dạy mà nhắc nhở mấy thầy hoài về cái oai nghi á. Ở chỗ đông cũng vậy, mà ở chỗ mình cũng vậy. Thì vậy đó mới oai nghi của Ngài Tỳ Kheo Mã Thắng mà độ được Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất nghĩ rằng là chắc ổng oai nghi, ổng điềm đạm cái chỗ đông người, còn chỗ có người ổng mới là từ oai nghi đi từng bước từng bước mà khất thực. Chớ mấy chỗ mà sống riêng vô rừng chứ không sống tự do buông lung, thành Xá Lợi Phất mới đi theo để mà nhìn mà tìm. thì thấy từ từ cái lúc mà có chỗ đông người cũng vậy, về chỗ rừng rồi để mình bát xuống, rồi đi rửa chân, rồi ngồi kiết già, rồi thọ trai, oai nghi, vậy mới là chinh phục được Xá Lợi Phất, ngày Mã Thắng. Còn cũng như là Norida gì đó, là một chú Sa Di mà chinh phục được vua A Dục, mới thành cái oai nghi là cái mà rất là quan trọng. Thành mình nên hai chữ oai nghi, có oai đáng kính, có nghi đáng sợ. Hai chữ oai nghi đối với một cái vị tỳ kheo, một cái vị xuất gia, đóng vai rất là quan trọng để chúng nhớ. Nên thành cái đó là cái mà mình chưa được thì cố tập. Thành giới luật rất cần, mình chưa được thì những cái tường rào, những cái bờ đê cần đến mà bảo vệ để giữ, đó là giới luật. Còn nếu mình được thì là như Pháp Bảo Đàn nói, tâm bình hà lao trì giới, hành trực hà dụng tu thiền. Tâm bình thì cần gì giữ giới, tại vì mình không bình mình cứ giữ giới. Mà cái tâm mình nó thẳng, cái hạnh mình nó thẳng thì đâu cần tu thiền. Thì đó để mình biết rằng chúng ta chưa được thì sửa, cố tập làm sao cho thành một nếp sống mà nó thuần. Như hồi xưa ở Nha Trang, Hòa Thượng Long Minh ấy, chúng ở đó mấy thầy đã nói đúng cái giờ đó thì ngồi cái ghế đó không sai một phút, sống như cái máy vậy, chứ không có buông lung, không có chậm trễ. Tới cái giờ đó thì ngồi cái ghế đó vậy thôi. Đó là cái sự sinh hoạt đó, các ngày đó là nó đều đặn như máy móc mà, không có sai chạy vậy. Làm sao chúng ta tập, tập được như vậy là sống, chỗ đông người không đông người hay gì đó chúng ta cũng có thể sống rất là tự tại. Tại vì mình sống cho mình, chứ không sống cho người khác. Chứ không phải là mình đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan chứ không dung mạo khả nghi. Thường thường ta nói mấy thầy là quay nghi, ưa như mèo rình chuột à. Cứ nằm im, ngồi im như vậy, nhưng mà thật sự cái tâm ác, cái tâm nó loạn động. Thành cái này là cái rất quan trọng đối với một cái vị xuất gia. Thì ở trong lớp học ngoài kia thầy cũng sẽ nhắc nhở rất nhiều về vấn đề trong quay nghi mà đang đi để nghe điện thoại trên xe chẳng hạn, hay là lái xe quá tốc độ, vừa đi vừa nhảy, ăn nói bừa bãi cách này cách khác, là mất cái quay nghi của một cái vị xuất gia, ảnh hưởng rất lớn vô đoàn thể tăng già. Hồi xưa đấy, vua Ba Tư Nạc mà vô trong rừng là mấy ngàn tỳ kheo như vậy, em rỡn ốc mà. Thấy mấy ngàn tỳ kheo mà như vắng không có người, hỏi Đức Như Lai coi như không có người vắng lặng như vậy. Thành cái an, cái định, cái sự sống của một cái vị xuất gia là rất quan trọng. Nó tỏa ra quá độ mà nó rất lớn đối với ngoài, chứ không phải là nó hay, nó giỏi, mình nói nó nhiều này kia nọ là nó có thể quá độ được người, không có. Mà cái đó là cái mà mình giả bộ, mình cũng không có cái sức mà để quyến rũ mà lại ra giấy. Cái sự tu của mình trong này nhớ có tỏa ra một cái sức cảm hóa được, đó là do cái sự tu thật, chứ không phải mình giả trang thiền tướng đâu. Cái đó là cái cần, nên là tập, nó tập. Cái đó là cái rất cần nha. Chỗ nào thì cũng nhắc cái hàng tăng ni trẻ làm sao về cái quay nghi của mình. Chứ bây giờ thì cái quay nghi thì nó mất hết, từ cái vật chất hưởng thụ việc này việc kia theo cái thế gian, cái xã hội, rồi đủ thứ việc như vậy, mình thấy nó mất những cái tinh túy gì của một cái người xuất gia của chúng ta. Hay mà chính mình cũng mất nữa. Là chúng nên nhớ, mình biết mình dở thì cần roi, cần hàng rào, còn mình biết. Cho mình cái tánh mình buông lung xưa nay là cái gì cũng thích, thích ăn, thích ngủ hơn là thích mà. Thành cái gì tập như mình là khắc phục chính mình, chính mình khắc phục mình. Thành thường thường các vị tôn túc ưa nói không phải mình muốn cái gì mình làm liền theo cái ham muốn của mình, mà phải suy nghĩ lại. Nó đòi ăn mình phải dừng lại, hỏi ăn để làm gì, phải dừng lại. Dầu mình ăn nhưng mà phải dừng lại để mà đặt điều kiện như thế. Thích mặt đẹp mình phải hỏi lại, chứ không phải là mình theo cái vọng tưởng của mình, cái ham thích của mình là cứ mình làm nô lệ nó hoài. Mình phải dừng lại. dù mình làm đó nhưng mà phải dừng lại để hỏi khó khăn gì đó rồi mình khắc phục chính mình. Thành ra là hàng tỳ kheo luôn luôn lúc nào mình sống là có sự khắc phục này. Khắc phục chính mình chứ không ai khắc phục cái người khác. Khắc phục mình cái việc đó là việc nó tầm thường, còn chính mình khắc phục với mình cái đó, cái rất quan trọng đối với một vị tỳ kheo. Còn mình tập như vậy nó quen riết, hạn chế đủ thứ rồi mình nó thuần đó, cái gì cũng là bớt hết á. Thì cái đó cái mà cái nhỏ nhỏ thầy nhắc rồi, cái đó là nó nói nhỏ vậy chứ là khó lắm, chứ không phải nó dễ nha, không phải dễ. Tại vì tập khí của mình nhiều đời nó như vậy, như con khỉ con dượng bây giờ đâu phải ngại bữa mới nó tập thuần lắm mới được. Mình thấy cái hình bóng mà của Hòa Thượng Trí Tịnh á, thầy viết ở trong cái kỷ yếu mà kỳ cầu này, đại tường đó, là chính mình thấy nó rõ ràng. Từ ở trên phòng trên lầu hay đi sao ôm cái cuốn Đại Tạng, tại vì dạy Thành Di Thúc thuật ký, mà Hòa Thượng cũng mặc cái hậu vàng mà xuống cái cầu thang tại ở lầu 1, rồi xuống dưới lớp dạy trong cái lớp dẫn đường luôn luôn dạy. Đến cái cầu thang thì nó có chiếu nghỉ, có chiếu nghỉ đi mấy nấc là có chiếu nghỉ, thì con chó nó nằm ngay chiếu nghỉ đó, nó ngủ giữa đường nó ngủ nó khoanh lại, thì ở trong cái chỗ bụng của nó mấy chân của nó có chỗ trống vậy đó. Mình đi sao để coi Hòa Thượng như thế nào, ông kéo cái vạt áo trước lên, lấy cái chân ông bước vô cái khoảng trống á, nhớ khoảng trống, ông bước đi sợ nó là mất giấc ngủ, nhớ đi. Cái hình bóng như vậy là chúng thấy, nếu mà cái người ta có sống nó thấy. Còn mình lại tới đó sao? Đá nó một cái, nhớ đá nó một cái đi. Những cái đó là cái mà học hoài, làm hoài không hết á. Hai thầy Hòa Thượng ưa dạy dỗ mấy thầy á, là chúng ta sống làm sao nó nhẹ nhàng, cái duyên với cái cảnh đối với mình. Về thượng nói, ví dụ như mình bắt cái ấm nước nó sôi á, mình lấy cái bình thủy, mình đổ vô, rót cái ấm nước vô trong bình thủy. Nhưng mà lại tới đó rồi cái rót liền không đó, ngồi xuống, nghe nó sôi đó, mình thở nhẹ nhàng, từ từ, rồi cầm cái quai nó đổ vô. Nó mấy cái đó là cái khó làm, đại chúng nhớ, khó làm lắm nha mấy. Tại vì mình sống cái thô. Đôi khi vô trong phòng ta hỏi là thầy để hay cô để cái đôi dép bên trái hay bên phải cái cửa, không biết, không để ý nữa. Rồi đôi dép mà chiếc bên đông chiếc bên tây, tại vì đâu có thân đâu tâm đó, nhớ. Cái chân mà là tới thân là tới cái cửa, chứ cái tâm nó vô tới trong phòng mất rồi, thành đâu nó ở ngay chỗ đó đâu. Nó là cái tế, cái để mà học, cái mà thực hành. Quay nghi của một người xuất gia nho nhỏ như vậy đâu phải dễ làm. Mà chúng ta sống rất là thô, ăn nói rồi là cái sự hành động chúng ta rất là thô. Tập cái người mà tu có lặng sâu á, họ sống tế đó, hằng ngày họ chăn tâm, họ giữ cách này cách khác. Còn chúng ta sống theo cái thô lắm, chứ không có sống được cái mặt tế. Đại chúng nhớ, tại vì mình sống ở ngoài mà không có sống trong đề nội tâm. Cái người sống ở nội tâm từng bước một ta kiểm soát mới sống trong chánh niệm được, chứ chúng ta sống đâu có chánh niệm được. Cái nó tập nha, tập dữ lắm mới được, chứ không phải nó thường đâu. Những cái việc, những cái cử chỉ, những cái hạnh của các ngài lớn mình thấy cái nó học hoài không hết thôi chứ nhiều vị rất là thô tháo, thô lắm. Lên xe thì rồ máy chạy rồi sang số chạy liền. Cả một vấn đề đó là ta đánh giá cái ông thầy tu. Thành cái đó là cái mà khó lắm nha. Là tập nói ra những cái nho nhỏ như vậy để chúng ta thấy thực hành nó tập lần lần, chứ trong bài vở trong lớp học cũng không ai nói ba việc đó đâu. Nên hỏi mấy câu hỏi này, có một tỳ kheo thọ giới năm 2011, năm 2015 bị thầy đánh giận nên bỏ về được mấy tháng, nay xin xuất gia lại, có để tóc mặc đồ đời rồi. Nếu có gì ấy chưa vi phạm hạnh thì có phải thọ giới lại từ sa di không? Vì này năm nay 25 tuổi, xuất gia 8 tuổi. Sao cái việc này sao? họ thì kheo rồi nè, ăn được 4 năm bị thầy đánh rồi cái giận bỏ về, vậy giới thể còn không mất hả? Giận bỏ về là mặc đồ đời, bỏ về mấy tháng nè, để tóc mặc đồ đời mà người đó không có vi phạm gì hết á, thì có phải thọ giới từ sa di không hả? Cái này sao? Nó cái này thực tế là sao? Cái giới tướng là mất rồi nhớ, cái giới tướng là mất, tại vì từ cái mặc y ca sa mà giờ là ra đời là mặc người thế gian để tóc lại, thì cái giới tướng, tại cái giới nó có hai loại, một là giới tánh, hai là giới tướng, mình là giới thể. Giới thể là cái vô tác giới thể, thì nó rõ khi mà bạch tứ yết ma lần thứ 3 rồi thì vô tác giới thể sanh cho người đó, thành cái ông sa di, cái giới tưởng mà sa di thọ thì kheo, trên thân chưa có điều tướng, chưa có lãnh là 4 giới trọng hay 8 giới trọng, trên thân chưa có y điều tướng gì hết á, còn y sa di thôi, nhưng mà chấp nhận người được kêu đại đức này. Đó là cái giới tánh nó đã có mà giới tướng nó chưa có. Hay là 5 giới, hỏi là nếu thọ tam quy ngũ giới Phật tử đại gia đó, thì cái nào gọi là cái giới tánh, tới nào gọi là giới tướng? 5 giới đó, mấy người mà thọ U Bà Tát đó, là đắc cái giới thể lúc nào hả? Tam quy mà cái lúc nào mới được chứ, lúc nào mới là nó là đắc giới thể. Quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi, đó là cái 3 lần xong rồi á, thì cái đó là quy đã xong. Còn ta mới nói là đã trao tam quy tam kiết xong rồi, bây giờ ta mới truyền vấn đề giới tướng biết để mà giữ. Thành cái tam quy ngũ giới hay là tỳ kheo cũng vậy, cái giới tướng là cái hàng rào để giữ cái giới thể này. Nếu mà thọ tam quy mà không có 5 cái giới này, làm sao mà giữ được cái bản thể của một cái vị 5 giới này? Là 5 giới là cái hàng rào, là cái giới tướng, tỳ kheo nó cũng vậy thôi. Thế thành là trường hợp này là cái ông này ông đã cái giới tướng đã mất rồi, nhưng mà căn cứ vào cái lý của tỳ kheo có 5 trường hợp mà ông ấy mất giới nên mình học đó. Thứ nhất là ông chết, thứ hai là ông xả giới, thứ ba là ông chuyển hình, thứ tư là đoạn thiện căn, giờ thứ năm là phạm trọng, 1 trong 4, 1 trong 8, đó thì ông mất giới tỳ kheo. Còn cái ông này thì cái giới mất không, không biết ông có xả hay không, nhưng mà đôi khi cái chỗ này cũng mất nha. Ổng tức ông thầy ổng bỏ về, thì cái việc này mình cũng phải xin xét lại. Cái trường hợp bên y có một lần ở dưới Long An, thầy xác định rõ trong luật là cái cô thì giả cho sư bà, mà sư bà mất tiền mà nói cổ lấy, cổ tức quá, có sự ganh ghét ở trong đó nữa. Có số mà mấy cô thì giả ganh ghét, nói cô này là mất tiền, sư bà 1, 2 nói cô này mất tiền, phao du vô cổ tức quá, tức quá cổ xin về. Bây giờ con xả giới ra, về nhà không thèm ở nữa, qua về đâu là tuần lễ thì cổ vô trở lại xin sư bà. Sư bà nói cô thọ giới trở lại, tại vì cô đã xả giới mất giới rồi. Nhưng có điều này trong luật có nói, nếu người đó giận dữ không muốn xả giới mà tức quá nói xả giới thì cái giới không mất. Cái chỗ này nói nha, thành mới xác định lại cái sư bà trong đó. Sư bà lại là gì? Khi mà xuất gia trở lại, sư bà nó phải thọ giới, mà nó căn cứ trong luật thì nó khỏi. Tại vì cô này cô tức quá, bị oan ức quá, cổ mới tức cổ nói như vậy. Chứ trong tâm hỏi thiệt là cổ không muốn ra đời xả giới, mà vì áp lực của sư bà hiểu lầm như vậy thì cái đó không mất giới. Còn cái trường hợp này chưa biết là ông thầy này có khi ông xả luôn, ông tức mình là về coi như là ông không có ấy nữa, là ông nói thôi không thèm tu nữa, thì hoàn toàn đó là mất giới. Còn nếu tức ông thầy này kia kia nọ đó là ông để tóc trở lại mặc đồ đời, nhưng mà cái tướng giới nó mất thôi chứ cái tánh giới chưa mất. Nó trường hợp này vậy cũng không có ngại gì, nếu mà nó trọn vẹn như vậy thì ông có thọ. Nếu có mất thì mất hết, chứ đâu phải là tỳ kheo mất là sa di không mất. Thì có phải là thọ giới từ sa di lại không? Nếu mà nó là được như vậy thì thôi cho nó yên tâm, là thọ từ sa di, mà nhất có thể là nhất giả đăng tam đàn. Là bữa nay, chiều nay là thọ sa di, khuya thọ là tỳ kheo, rồi sáng thọ bồ tát, nó nhất giả đăng tam đàn được. Nếu trường hợp như vậy thì cái này cũng chưa xác nhận được là cái do cái tâm ông này muốn xả giới hay không. Nếu cái tức mà không muốn xả giới thì cái giới nó không mất, giới thể không mất mà giới tướng mất. Đại chúng là nắm được ở đâu? Tùy theo cái người đó. Nếu cái người đó có phát tâm mà nó xả giới thì có gì giới mất. Còn bực tức ông thầy thì cái giới nó không mất, mất cái giới tướng thôi chứ giới thể không mất. Con có một ít tiền con đem gỡ ngân hàng, như vậy có làm mất tính tâm khi Phật tử thấy quý thầy quý cô vào ngân hàng không? Và con có gửi như vậy có được không? Vì chưa đến lúc con dùng đến số tiền đó. Sao? Bây giờ cũng khó lắm nha. Bên Hòa Thượng ơi, lần mai thì không cho có cái tài khoản, thì kheo thì không có tài khoản. Mà bây giờ mình thấy cũng có thể được. Mà nhưng mà có lỗi cái là hàng tỳ kheo tích trữ tiền, không giữ nhưng mà tích trữ. Thì mình cũng xét cái hoàn cảnh hiện tại, cái xã hội hiện tại bây giờ. Nếu chúng ta tu mà không có tiền á thì cũng khó làm Phật sự với mình tu. Nhưng mà cái quan trọng nhất làm sao có cái tâm của mình đắm trước hay không. Cái đó cái quan trọng đó nha. Chứ giờ mình có tiền, đôi khi là bệnh hoạn là không có tiền thì hay mình làm muốn làm một cái việc gì cũng không có nữa. Nhưng mà mấy thầy mấy cô ra vào cái ngân hàng thì cũng hơi ngại. Phật tử nhìn vô, tại ngân hàng là tiền dư. Nhớ, tiền dư mình mới gửi ngân hàng, chứ tiền thiếu mình đâu có gửi ngân hàng. Thì có thể là mang tiếng. Mấy kỳ mà thầy làm chùa ở đây thì có cái tài khoản mà bên kia gửi về nha. Vô trong việc công ban này rất sợ, sợ Phật tử quen, thấy họ đâu có hiểu rằng. Nhưng mà những có Phật tử ở nước ngoài đó, coi như là gửi tiền về xây chùa thì gửi bằng cách mà chuyển khoản qua việc công ban á, ra ngoại tệ, thầy phải có đứng ra để mà lãnh mới được. Thì mình cũng rất ngại. Hình bóng của mấy thầy mấy cô mà vô ngân hàng thì có nó hơi ngại. Nó hơi ngại, giàu có tiết kiệm. Nên cái đó mà tránh tối đa đi. Hay nhưng mà mình gửi ngân hàng còn đỡ hơn cái vụ mà cho vay nha. Nhớ, mấy cô cho vay lắm, mấy thầy ít chứ mấy cô cho vay nhiều lắm. Mà cho vay chùa này cho chùa khác vay. Mà đôi khi ăn lời cắt cổ nữa. Có chùa kia dai nó kẹt quá, dai làm chùa cho 20%, 20% lời, cái đó là cắt cỏ. Tại chúng nhớ cái đó là cái mà nên tránh, nên tránh mấy vấn đề mà cho dai. Còn tài khoản mình gửi trong ngân hàng đó là cái phương tiện, mà làm sao đừng có cái tâm mà dính mắc. Nhớ đừng có tâm mà dính mắc, kẹt vào trong đó thì không được. Chứ là bây giờ mình tu là nó buông xả, không có tiền thật sự cái xã hội này cũng rất khó, rất khó. Mà mình cũng so sánh nó không hay, nhưng đỡ hơn cái vấn đề mà chúng ta bị coi như là ràng buộc với Phật tử. Cần tiền phải là chiều lòng Phật tử, làm cách này cách khác để mà có tiền, cái đó rất cực. Thành thường thường ta ưa nhắn nhủ cái hàng tăng ni trẻ dưới quê lên á, học làm sao đơn giản. Nếu mà nhu cầu mình nhiều thì phải bị ràng buộc với Phật tử đó. Phải chiều lòng xin họ đủ cách để mà có một số tiền mà mình chi dụng. Mà chi dụng như vậy thì mình bị ràng buộc với người Phật tử rất nhiều. Cái thời này thầy thường thường thầy ưa nhắc mấy người trẻ có hai điều mà ràng buộc mình nhất. Thứ nhất là vấn đề ái dục. Ái dục là khác phái, nó ràng buộc. Thứ hai nữa là vấn đề vật chất ràng buộc. Có hai cái điều đó thôi. Nếu mà cái người xuất gia chúng ta vật chất là chúng ta nhẹ bỏ ngoài để tập trung vấn đề mà lo mài dũa vấn đề ái dục. Nó cái ái dục là cái mà nó từ vô thủy kiếp đó, bây giờ là ba cõi sáu đường dâm đệ nhất, là lên xuống là do cái dâm không mà là sanh tử luân hồi á. Đấy là vì ái căn do là những cái điều đó điều sợ nhất. Ai cũng là cái nghiệp ái nặng. Thầy phải nói rằng là chúng ta đều là cái nghiệp ái nặng, chứ không có ai mà nghiệp nhẹ. Nếu nghiệp nhẹ không có ở cõi này, đây là cõi dục. Dục mà dục rất là tầm thường, rất là thấp. Cõi dục mà sáu cõi trời dục, từ cái tứ thiên vương đến tha hóa tự tại cũng trong sáu cõi trời dục, mà dục nhẹ. Còn chúng ta là dục nặng nhất, dục nặng nhất. Cái loài thú ở cõi này cũng là cái dục nặng nhất. Là không ai mà không có ái dục. Nó tôi nhẹ thì chưa hẳn. Nhẹ thì người là 100 gram mình là 90 rưỡi thôi chứ không có gì. Chứ không có là 99 thật sự. Nếu mà nhẹ thì sanh cõi khác chứ không mà sanh là cõi này gì. Rồi là mình biết như vậy là cái đó khó bỏ. Mà cái vật chất dễ bỏ hơn thì mình biết là so sánh, bớt cái vấn đề ràng buộc của vật chất để chúng ta tập trung để diệt về cái phần mà ái dục này từ nhiều đời nhiều kiếp. Nó là tu là nó vậy đó chứ. Nó thành có hai điều quan trọng nhất thôi, nặng nề nhất, mà chúng ta nhẹ được phần nào thì đi trên mau. Thì tóm lại theo cái tinh thần của thầy thì dầu giới luật Đức Phật không cho hàng tỳ kheo đụng tới, nhưng mà chúng ta phải hiểu như thế này. Lầu xưa nếu một cái vị đạo sĩ không phải riêng về Phật giáo mà cầm tiền cầm bạc đi đổ đi chát là cái việc đó rất là khó coi, không chấp nhận. Xưa thì chỉ là ôm mình bát khất thực, mà ôm mình bát khất thực không phải là riêng có là mấy ông sa môn hay mấy ông tỳ kheo, mà tất cả các tôn giáo khác đạo sĩ đều là ôm mình bát khất thực. Thầy cái truyền thống như vậy, cái người tu đều là đi xin ăn không à. Thì con người ta nhìn thấy cái cảnh như vậy, mà ông thầy ông xài tiền rồi ông đem gừng ông đổi thì kia là ta thấy nó lạ. Cái thời đó nó vậy, hoặc chả có tiền không biết làm gì. Thành Đức Phật mới cấm hàng thì kheo đụng tới tiền, nó là giữ tiền. Còn bây giờ cái hoàn cảnh giờ chúng ta nó nhẹ hơn, nhưng mà làm sao có tiền mà giữ cái tâm nó nhẹ, đừng bị ràng buộc, hoặc giả là nhờ tịnh nhân giữ cho mình. Tại vì mình có tiền thì nó ưa sanh những cái chuyện này chuyện kia khó khăn. Thành ra nếu không giữ tiền bây giờ thì càng quý, càng quý. Có người sẵn cho mình thì mình không lo về vấn đề đó. Còn nếu hoàn cảnh xã hội hiện tại mình giữ thì đừng dính mắc, đừng có gây những cái nghiệp trong khi mình có tiền. Nó thì cái đó là cái cũng không lỗi gì vấn đề mà. Cái thời này đối với giới luật, cái thời này là leo lên xe nó đòi mua vé trước chứ đâu cho mình đi. Thế nhiều chỗ ta không cần, không cần tiền, tiền để làm gì. Nhiều nước mà Myanmar giờ nó cũng vậy, là ông sư kia ông đi khất thực rồi ông leo lên xe rồi đưa về tới chùa vậy thôi, không có lấy tiền hay gì hết. Thì tiền đối với ông đâu có gì đâu. Thì nhớ cái đó, mà mình làm sao tránh cái phương diện này. Nó có hai, một là cái tâm tham, hai là tránh cái sự chê bai của người thế gian. Chứ ra vô ngân hàng nhiều rồi người ta nói ông thầy cô giàu có, mà thật sự mà nói bây giờ đó là giới luật đối với mình bây giờ là khó lắm nè. Biết sao, coi như là trong luật thinh văn thì tỳ kheo luôn luôn lúc nào không đề cập đến vật chất. Ví dụ như nuôi đệ tử, nếu mà Bồ Tát giới thì phải hai phương diện cung cấp đầy đủ. Thứ nhất là vật chất cho đầy đủ đó. Thứ hai nữa là cái tinh thần, đó là vật chất. Còn về thinh văn thì luật nhẹ hơn. Nếu mà nuôi không dạy dỗ thì phạm tội. Còn cung cấp vật thực thì cái đó có không có thôi không thành vấn đề, trong luật không đề cập nặng. Tại vì thầy trò đều ôm mình bắt thực hết đó, đâu có cái tài sản để mà cho lại. Đó là cái hàng thinh văn. Thành ra bây giờ thì nó khác, như Ngài Diễn Bồi, Ngài cũng giảng ở trong cái Phạm Võng này cũng nhiều. Ông nói bây giờ là mấy người xuất gia giàu lắm, đôi khi giàu người thế gian nữa. Thành mới có cái sự mà bố thí, mới sự mà cúng dường. Chứ là hàng thinh văn thì bố thí pháp thôi, thì kheo bố thí pháp cho đâu bố thí vật chất, đâu làm việc từ thiện xã hội. Còn trái lại bây giờ là Bồ Tát thì kheo thì quá giàu, quá giàu mà nói cái vô sản, nói vấn đề tứ thánh chủng thì dường như là nó sai giờ nhớ. Mà tập sao có thiểu dục tri túc mà thôi, thiểu dục tri túc. Còn giờ mình sống ở tứ thánh chủng là khó lắm, nó khó mấy người nào mà nó sống được, nó sai giờ quá đi. Mà chúng ta tập làm sao sống với cái thiểu dục tri túc, Thiểu dục là ham muốn ít những gì chưa có. Tri túc là biết đủ những gì đã có, nó vừa thôi. Vừa thôi. Cái đó là mình sống thiểu dục tri túc bây giờ. Còn sống mà tứ thánh chủng là cả một vấn đề, nó khó khăn. Khó khăn lắm. Hay mình sống được bao nhiêu thì sống, chứ là khó giữ. Đó là nói là trong cái nếp sống. Thật sự mình thấy hình bóng mấy thầy mấy cô đi trong ngân hàng cũng là khó coi lắm nha. Cũng khó. Người ta dị nghị cách này cách khác. Tao đâu biết tiền đó là mình giữ cho chùa hay là của Tam Bảo này, cái gửi ngân hàng. Đó là cũng khó mà tránh né tối đa. Vấn đề mình sống mình rồi sống, tránh cái sự cơ hiềm của người thế gian nữa. Còn mấy câu hỏi nè. Con Tỳ Kheo Ni phạm giới trọng, có sám hối bên sinh văn rồi, vậy thì ba cái y con có còn đắp được nữa hay không? Nên mà đó là phạm giới trọng, mà đó là sám hối hay thanh văn, hay là có sám bên thanh văn. Có sám bên thanh văn là sám sao vậy? Hãy nhớ nên phạm giới trọng này phân tích các cái kiểu kỹ nha. Nếu một tỳ kheo ni hay mà tỳ kheo thì phạm một trong bốn ba la di, một trong tám ba la di, thì có sám hối bên thanh văn rồi, thì bên thanh văn không có sám hối. Nếu nó phạm giới trọng thì không có sám hối, nó rõ ràng bất khả hối, bất khả sám, không có từ sám hối. Có trường hợp, trường hợp là không muốn rời pháp phục này, xin bên tăng là còn giữ cái này làm giữ học tỳ kheo, với điều kiện là không giấu một giờ phút nào, một đêm nào, hay nói đúng ở trong luật không giấu một đêm, không cách đêm. Chứ không có cái vụ mà có sám bên tăng, bên sinh văn không có, sinh văn không có sám. Đứt đầu rồi thì lo đám ma thôi, chứ không có chạy thầy thuốc nữa. Vậy thì ba cái y còn có đắp được nữa hay không? Đắp làm gì? Còn trừ trường hợp, trừ trường hợp là Thiền La Đề cho giữ học tỳ kheo không rời pháp phục này, không rời pháp phục này. Là có hai cái trường hợp. Trường hợp mà nếu mình có phạm nó thì bên thanh văn ta không có cho sám hối, thì cái việc đó không có nói sám hối rồi. Mà tha thiết như vậy bây giờ ra đời thì nó cũng khổ. Thì bây giờ cầu tha thiết thì giờ nương vào trong cái Bồ Tát giới hay là Đại Thừa, ở cái am, cái cốc nào đó, trên rừng, trên núi, trong cái nào riêng đó mà ăn năn hối cải mình. Thành cái đó nếu mình ni á, thầy rất kính cái ni sư Thanh Trí á nha. Từ ngày mà cùng với một cái sinh viên, cái lúc mà còn học đó, Văn Hạnh đó, cái sinh viên đó, phá giới rồi thì biết mình phạm ẩn luôn trong phòng, người rất giỏi. Thầy có qua dạy mấy lần rồi, cái nọ rất giỏi. Không bao giờ ra làm giáo thọ, không bao giờ ra mặt, không đi chứng trai, không làm một cái gì hết. Đã biết mình nó phạm rồi thì đóng cửa để mà tu cho đến chết thôi. Là chúng nhớ cái đó là rất kính, không muốn rời pháp phục này mà không làm một cái gì hết một cái đời này. Đó có trường hợp nó như vậy thì được, nó sám hối, ta không cho sám hối, cái nào không có cách nào. Thì giữ ba cái y có đắp thì mình đắp bằng cách như vậy, không muốn rời pháp phục này, ẩn cái chỗ nào đó thì tu theo cái phương pháp của Đại Thừa, là trì bao nhiêu chú lại bao nhiêu gì đó chẳng hạn. Cái đó là có bên Đại Thừa thôi, chứ không sinh văn đó. Có sám hối bên sinh văn rồi thì bên sinh văn ta không cho sám hối, có sám gì được đâu. Thì ba cái y đó thì cái tướng của cái sinh văn mà thôi. Rồi mình đã phạm rồi thì tha thiết để mà ra khỏi sanh tử luân hồi thì không cần, thì không cần cái gì hết á. Nó nếu mà nó tha thiết tu theo phạm võng, thấy hảo tướng, nó thấy hảo tướng là cái đó là xác định là được cái giới Bồ Tát, chứ không có được cái giới thinh văn, không được cái giới tỳ kheo ni nữa. Nhớ ta không cho sám hối, thinh văn thì bế tắc tại chỗ này. Thành hôm trước thầy cũng nói, tại sao mà thinh văn bế tắc như vậy? Thinh văn quan niệm một đời này A-la-hán, mà không được rồi thôi về thế gian. Thành ta nói là những người đó là, Đức Phật nói là hạt giống rang không xài vô đâu được, không còn phát triển trong cái sự giải thoát được. Không đi tới Phật quả được trong một cái kiếp này. Nên là cho ra thế gian thì ta giải quyết một đời mà thôi, chứ không có thể là cho sám hối ý nó vậy. Còn Bồ Tát khác, Bồ Tát trải qua nhiều đời nhiều kiếp, như vi trần như vậy tới Phật quả. Tại cái nhân của Bồ Tát đi đến Phật quả, còn cái nhân của thinh văn đi tới quả A-la-hán. Mà trong đời này đoạn kiến hoặc tư hoặc là đi đến A-la-hán. Mà nếu giữa đường như vậy hư vậy thôi, không cách nào đi đến A-la-hán được, ta bỏ, đời này bỏ liền. Thành thinh văn không cho sám hối với cái ý đó, ta nhớ nha. Còn Bồ Tát là cho sám hối với ý đó. Nhớ cái này là thinh văn này không cho sám hối. Đừng nói là thinh văn là nó cho sám hối không được. Thành là thấy là Đức Phật nêu ra hết sức là rõ ràng. Nếu phạm một trong bốn, một trong tám rồi, như cây cao, cây dừa chặt ngang, như con người đứt đầu, như đá vỡ làm hai, như kim sức rổ, như lá vàng lìa cành. Lá vàng lìa cành thì không bao giờ dính lại nó, không cho sám hối được. Không có cách nào. Thành nó có từ là bất khả hối, bất khả sám, hay là thối một. Nó là quả chứng không có phần. Và xác định rõ về cái giới của thinh văn nó như vậy. Thứ hai là có còn ở trong chùa sinh hoạt chung với chúng được nữa hay không? Cho hay không? Cho chung sinh hoạt trong chúng không? Nếu mà trường hợp hợp pháp giữ học tỳ kheo hay giữ học tỳ kheo ni thì ta cho, không muốn rời pháp phục này thì được mặc pháp phục này sinh hoạt trong chúng, ngồi sao chót không làm được 35 việc, vừa được dự Bồ Tát và tự tứ, ngoài ra tất cả pháp biết ma không được dự. Mà cái người này không kể trong túc số tăng, nhưng mà ở trong tăng vậy sinh hoạt chung, nhưng mà cách tăng ngàn dặm, không có dính dáng gì tăng hết đó. Tại vì mình đâu phải là cái vị tỳ kheo như pháp. Thành ra trong luật mới nói khi phạm giới trọng rồi, giống như trước khi chưa thọ giới và sau khi thọ giới cũng như thế. Trước khi thọ giới thì mình người cư sĩ, mà sau khi mình thọ rồi phạm rồi cũng như vậy thôi. Trong luật ta xác định rõ ràng, khi mà tụng 4 ba la di, 8 ba la di rồi cái câu kết ở trong đó, thì còn có ở trong chùa sinh hoạt chung với chúng được hay không, thì cái này là tùy theo cái địa phương, tùy theo cái chùa chấp nhận người này ở. Nhưng mà mình không được quyền hưởng một cái gì như tỳ kheo. Mình đâu có còn tỳ kheo trong túc số tăng, trong túc số nữa. Ai nhớ, nếu mà căn cứ vào trong luật thì người này không được quyền hưởng quyền lợi gì của tăng, đâu phải thành viên của tăng nữa mà hưởng cái quyền lợi. Thành là chúng ta có về cái quyền lợi nó có hai. Một là cá nhân họ cúng mình, hai là mình hưởng cái quyền lợi chung của tăng. Ta chia chung như vậy. Nếu mà phạm như vậy thì không còn cái thành viên của tăng nữa, thì cũng đâu có mà hưởng được cái lợi dưỡng của tăng. Mà mình nên hưởng lợi dưỡng của tăng là càng ngày càng sâu vào trong cái bùn sâu nữa. Tại vì cái chứng trai mình ngầu đó ta lại, mà ta lại coi như là một tỳ kheo, càng ngày nó càng sâu xuống như vậy. Chúng khó. Thành khi mình phạm là không cách nào ngóc đầu lên được. Thầy thấy nó không cách nào ngóc đầu lên được. Khó lắm nha. Thành cái từ mà thối một trong luật có đưa ra, thối một á, không có phần trong kiếp này. Nhớ không có phần. Tại sao nó không có phần? Là từ sơ quả đến đệ tứ quả là hán không có phần. Tất nhiên cái đời này chắc chắn không ra khỏi sanh tử. Như trường hợp tăng và ma cũng không ra khỏi sanh tử trong kiếp này, dầu đó là cho giữ học tỳ kheo. Nếu mà có phát lộ như vậy khỏi đọa vào địa ngục 921 ước 60.000 năm. Nhớ có phát lộ như vậy khỏi đọa vào, nhưng mà nó còn sanh tử trong đời này, không có ra khỏi. Đó là xác định rõ ràng. Còn nếu mình không phát lộ thì phải đọa vào địa ngục 921 ước 60.000 năm thôi. Cái đó là xác định rõ như vậy đó. Người này giờ có phải làm 35 việc hay không? Thì cái 35 việc là mình đâu có làm. Nếu có trường hợp này dưỡng học tỳ kheo thì 35 việc mình không có làm. Mà ví dụ là y chỉ hay là thầy người hay là gia thanh tịnh tỳ kheo là sách dép cho mình, lau nhà cửa cho mình, hầu hạ mình là không được. Có 35 việc là không được làm vậy đó. Và có được Bồ Tát hay không? Và có được ngồi nghe tụng giới Bồ Tát nữa hay không? Thì ở trong này thì cũng cho phép là nếu mà tỳ kheo cho trong chúng Bồ Tát với tự tứ, ngoài ra tất cả các pháp yết ma khác không có. Hay nhưng mà cái này thì thấy trong tứ phần mở thôi nha. Những cái bộ khác coi như cấm hẳn, những cái bộ khác coi như là cả cái Bồ Tát và tự tứ cũng không cho nữa. Nhưng mà tứ phần có mở là có được dự hai cái Yết ma đó là Bồ Tát và Tự Tứ, thuyết giới và Tự Tứ, đó là cái đó là. Và có ngồi được nghe tụng giới Bồ Tát nữa hay không thì cũng có thể là mình nghe giới Bồ Tát và nghe giới Bồ Tát trở lại. Rồi giới tỳ kheo này nó cũng khó hơn, mà cũng có thể nghe được, ta cho mình Bồ Tát mà tỳ kheo Bồ Tát thì cũng được, nhưng mà không có được thì về cái phần nào ở trong đó hết. Là chúng nhớ thành là sao chúng ta rất kỹ nha, phạm gì phạm, như phạm ba la di rồi coi tới đó là đoạn đầu, nghe nó phạm ba la di thì có cái việc mà nó là rất là buồn nha. Tại vì coi như khi mình nghe người kia bệnh nặng thì khả dĩ còn cái sự hy vọng cứu sống, còn nghe người kia nó chết rồi thì hết thở rồi thôi, đâu có còn hy vọng gì nữa. Cái người mà xuất gia làm tỳ kheo chúng ta nó phạm ba la di thì nó không có còn gì để mà nói. Nếu một người đó lỡ lỡ mà phạm như vậy là coi như là bao nhiêu công đức, bao nhiêu cái gì của mình nó sụp đổ hết, hy vọng của mình tu hành như sụp đổ hết. Cái trời mà nó sập xuống vậy, không còn gì nữa. Chứ là do mình phạm rồi là dưng dưng tự đắc thì cái việc khác. Nhớ cái việc nó việc khác. Còn đây là nói theo giới luật, nói với người mà tầm quý thành khó, thành ra nó giàu có mất thân mạng nhất định cũng không để phạm. Thành trong luật Đức Phật có nói thà ông để căn ông vào trong miệng rắn độc nó cắn chết một đời này mà thôi, chứ để là chết nhiều đời khác. Thành là khi hồi nhỏ thầy học là Sa Di nha, tới cái đoạn mà cái ông Sa Di mà bị cái ma nữ mà nó bắt vô trong phòng, ông hướng về Đức Phật đó mà ông thắt cổ ông chết để mà cho tròn phạm hạnh, mình thấy nó rất là xúc động. À, hướng về đó mà thắt cổ để mà chết, để mà giữ trọn, còn hơn để mà không giữ được. Thì nhờ công đức như vậy thì chắc chắn là khi ông chết ông sanh lên cõi trời, hoặc giả là sanh trở lại gặp cái cảnh mà dễ tu hơn. Đó là cái mà cần những cái nho nhỏ thì nhắc đi nhắc lại rất nhiều về cái phần nó khó. Mình bây giờ đôi khi chúng ta những cái cảnh trí nó rất là phức tạp, rồi cái nội tâm của chúng ta rất là yếu, mà khi chạm duyên xúc cảnh như vậy không giữ được, không nhớ gì được hết á. Nhớ những cái đó nó cuốn lôi mà không nhớ gì được. Tại vì cái nội tâm mình sống nó quá ít quá yếu đi, mà cái cảnh ở ngoài nó hấp dẫn nó quá mạnh thì đâu còn sức để mình dừng lại. Đó là cái thầy ta thấy nó cẩn thận kỳ kỹ lắm nha. Thành là khuyên hàng ngày lúc nào mình cũng là quân tập, nuôi quân của mình ở trong thiệt là mạnh, để mà khi gặp giặc như vậy đó nó có sức để nó chống chứ. Còn hàng ngày mình không có luyện tập về cái quân, cái đội của mình phía ở trong, làm sao khi giặc đến nó làm sao nó chống nổi. Nhớ mà cái đó nó rất quan trọng. Thì hàng ngày mình phải dũng công, mình chuẩn bị, mình đề phòng giặc. Chứ mình cứ tối ngày ăn với ngủ về việc là không có cái gì hết đó, mình đâu có nỗ lực. Mà khi một cái cảnh nó đến á thì làm sao mà giữ nổi, không cách nào mà giữ nổi. Nếu ai biết tu, mình ráng, mình sợ, mình lo cho mình, chứ không ai lo cái đó, không ai lo được hết á. Phải tự mình lo cho mình, tự mình hạn chế cho mình. Chứ là mình sống nó buông lung ở ngoài, cảnh nào theo cảnh ấy như vậy, cái tâm mình rỗng tuếch là không có vậy. Mà cái thời này thì ngoại duyên ngoại cảnh nó rất là khó khăn, mở mắt ra chạm duyên xúc cảnh đều là cái trở ngại trên cái sự tu hành không à. Chứ đâu phải là nó thuận duyên cho mình khó lắm, nhất là cái tuổi trẻ trẻ vậy. Chứ nếu mà cái tuổi cỡ thầy nó cũng đỡ, nhưng mà chưa bảo đảm. Nhớ nha, 70 cũng chưa bảo đảm, nhưng mà nó nhẹ rất nhiều. Có thể nhẹ mấy huynh đệ con đường đi nó ngắn lại, còn huynh đệ được còn dài lắm, chứ khó lắm chứ không phải dễ. Nếu 70 mà không giữ được cũng là đâu có được gì đâu, 80 nó còn sanh chuyện mà, nó khó. Thành cố gắng để mình giữ. Thành những người tu luôn luôn lúc nào cũng họ sợ. Thành thường thường là ưa kể cái chuyện mà cái ông quan kia đến mùi thiền sư nó mấy thầy ngồi trong nhà mát mà ăn bát vàng á. Mà thật sự bây giờ mấy thầy giờ cũng ăn ở nhà mát ăn bát vàng đó. Đi xe hơi ở nhà lầu không sung sướng hơn là người Phật tử đó nhờ, hưởng thụ rất nhiều. Ở nhà mát ăn bát vàng. Nói nhìn cái ở ngoài đa số thì nó có giống nha. Hay nhưng mà cái vị thiền sư đó mới là nói với ông quan, nhà quan trong tỉnh này có một cái nhà tù, Rồi ông bắt cái ông tù nào mà bị tử hình, kêu án tử hình rồi đó, dẫn ra đây cho tôi. Khi mà dẫn ra rồi đó, thì cái vị thiền sư nói với ông quan, bây giờ ông đưa ra cái này, trong vòng một tháng ông mua con dê về mà nuôi làm sao mập đủ cái số ký đó đem nộp, đủ cái số ký, mà khi xẻ con dê ra không có mỡ thịt không à, thì thả ông này ra khỏi chết, cho ông về như vậy ra. Rồi ông làm đi. Thì cái ông quan này qua người có trí, ông biết cách, về ông mua một con dê làm cái chuồng ông nuôi, nuôi cho ăn cỏ non, nước trong rất là tốt. Nhưng cái vòng ngoài ông có nuôi một con chó sói, mỗi ngày ông thả chó sói ra dò con dê, thì con dê nó không yên tâm, nó ăn no ngủ kỹ đấy, nhưng mà chó sói dò nó sợ lắm nhớ. Thì khi mà một tháng đem ra thì coi như là ông quan này ông mổ con dê này ra không có giống mỡ. Thì vị thiền sư này mới nói đúng, cái người xuất gia tha thiết vấn đề giải thoát, giàu Phật tử có cung phụng đầy đủ, nhưng không bao giờ ông ăn ngon, ông ngủ kỹ không có, lúc nào cũng sợ sanh tử. Mà sợ sanh tử vậy cái mỡ kiết sử đâu có phát sinh, do đối với ông đâu có hưởng thụ trong ngũ dục, lúc nào cũng sợ, giàu ăn đầy đủ ăn ngon nhưng không bị nhân cảnh nó đấm trước. Mình thấy ví dụ như là Hòa Thượng Hư Dân chẳng hạn, ta cúng rất nhiều nhưng rốt cuộc lúc nào cũng mặc cái áo rách nhỉ? Cái áo là sờn ở cái chuồng bò vậy thôi. Thì cái đó nói cái sự hưởng thụ, ta không có hưởng thụ là chúng mới nhớ ba cái đó. Thành ra chúng ta là cứ theo cái ý của mình thì cái nọ rồi hưởng thụ, tại vì cái chất của con người là thích cái giận hưởng thụ. Mà cái điều này thầy thấy nó rõ ràng nha, nếu một vị tỳ kheo nào hưởng thụ nhiều chừng nào dục vọng chừng đấy, cái đó nó tỷ lệ đi với nhau, miễn là hưởng dục nhiều là hưởng thụ nhiều dục vọng, ăn sung sướng nhiều thì dục vọng nó khởi lên nhiều. Là luôn luôn lúc nào Đức Phật mới là khen và nhắc nhở liên tục hàng tỳ kheo, đó là cái sự mà khổ hạnh, đó là cái sự đơn giản sống đời sống thiểu dục tri túc. Chứ không bao giờ Đức Phật mà khen hàng tỳ kheo có phước báo nhiều đầy đủ này kia, không có. Chúng ta mà hưởng thụ nhiều thì chắc chắn rằng là cái dục vọng nó khởi lên, từ cái thân cho đến cái tâm là hạn chế tối đa. Có mà không hưởng thụ thì cái đó mới quý, không có không hưởng thụ cái gì đó thường là có mà không hưởng thụ. Như các cái vị tổ các ngài họ cúng rất nhiều nhưng mà cũng vậy thôi, không có dính dáng gì hết. Thì cái đó là cái mà mình cũng nên học, tại vì cái cơ thể chúng ta mà ăn nhiều chừng nào thì dục vọng nó khởi lên, hạn chế tối đa, nhớ hạn chế tối đa. Hay vấn đề mà hưởng thụ thì cái dục vọng chúng ta nó nhẹ thôi. Cái đó ngàn đời xưa nay ấy, nói các gì hồi xưa ăn rau rừng uống nước suối ở trên núi trên đồ mà các ngài rất là chứng đạo. Bây giờ bằng chứng này, nói bằng chứng hồi xưa cỡ mấy thầy trở lên hay là mấy hòa thượng trở lên ăn rất là cực khổ, ăn uống không đầy đủ. Hòa thượng Thích Tịnh từ đây mà ra Huế học không có một cái áo tràng, nhớ không có áo tràng, giang xe mà đi, lúc đi bộ rồi đi tới Phan Thiết á, à, lại cái chùa Ni, cái chùa bây giờ cái chùa gì, chùa gì ở Phan Thiết là mấy sư bà là Quyền Huệ, Quyền Học rồi xuất thân từ đó, mới nói là huynh sao không có cái áo, đi ra Huế mà học mà không có cái áo dài, nó không có, không có tiền mua. Rồi mấy em bà mới mai cho được một cái áo để mặc đi ra Huế để chúng nhớ. Mà chính cái đời của thầy nha, tỳ kheo ba y như vậy mà đằng này ta sắm được có một cái y à, còn một cái y mượn của Hòa Thượng Thiền Tâm, một cái y mượn của ông Hòa Thượng gì, bạn thân của Hòa Thượng Đông Minh à, rồi sau đó không đủ ba y. Còn cái tà cụ hai lớp chứ một lớp mà à, vào cái thời đó. Còn bây giờ mới để là dư y chứ đâu có đâu, cúng bộ bộ không thì nó khó. Để nói lên cái sự mà hồi trước là ở đây mấy thầy ăn ăn cùi cải, chứ ăn cơm mà phát chén phát lường mà ăn sáng cùi cải, trưa cùi cải, chiều cùi cải không mà giống có gì, nước cũng không có. Bây giờ mà nói lần này hồi trước mấy thầy học mà nó mỗi người học cái đèn một quát, chứ bây giờ mới để không tin rồi, thật sự không tin á, một người chỉ có một quát một thôi, Tại vì đó 400 người mà có một cái máy điện phát nhỏ như này làm sao mà có mà đủ để mà học. Một người có một quát à. Cái đó là cực khổ như vậy nhưng học được. Nhưng mà thấy hồi xưa ta học cái gì đó là đom đóm á, thì mình thấy là cực chừng nào á là cái trí của mình nó vững hơn, nó có sâu hơn. Không bao giờ có tâm hưởng thụ. Không có. Đâu có cái mì gói mà ăn này kia, nó không có đâu. Hồi đó xưa không có, dù nó dễ giàu gì có. Thành cái thầy Hòa Thượng Bửu Huệ với Hòa Thượng Thiền Tâm á, học tới 10 giờ, 11 giờ rất là đói. Rồi là gom gom, nó kiếm đâu có tiền đâu, còn mấy xu rồi trước đó không biết là ở Ấn Quang á, mua được cái bánh ú vậy. Mà gỡ ở trong ra nó có mỡ, ta làm nhân thịt á. Rồi đói quá cũng gạt gạt ba cái mỡ ra rồi nó ăn. Rồi chính để nó là mấy quan đệ kinh nghiệm bây giờ á. Hồi trước là học ở đây là cái Gò Mã, mã không à. Rồi vô đói quá, cái 9 giờ mấy 10 giờ ngồi này, thiền ra rồi đó, tay tập thể khi mà xả thiền đó. Đói quá cái xuống nhà trù á, trống, hai ba người leo vô. Rồi cái kiếm nước tương với rau muống đó, ăn cắp ở trong nhà bếp á. Rồi lên cái Gò Mã ngoài này ngồi ăn. Chứ đâu có gì đâu, mà đói, bây giờ đâu có. Thầy nói lên là cái sự khổ của người xưa, cách đây có mấy chục năm, cái gì 4, 5, 6 chục năm, 5, 60 năm. Vậy mà nó tu được. Mấy gì mà xưa này kia cực khổ, vậy mà nó thành công nhiều lắm. Còn giờ mới để mà sung sướng quá, được cái hưởng thụ. Hưởng thụ rồi cái nó buông lung là nó hư thôi. Nó hư thôi, đó là khó. Mình cố gắng nè. Mình có, mình không hưởng thụ, đó là cái nét đẹp của một cái vị xuất gia. Thì cái đó là ta nói sự thật không đó, ta nói cái vấn đề mà thực tế là gần đây không dám có xa rồi. Hôm nay mình học cái giới thứ mấy, giới 15 phải không? Dạy sai lệch. Dở là cái giới 15 của Bồ Tát giới thì hôm nay ngừng lâu quá. Nếu là Phật tử thì phải khuyên bảo đệ tử lục thân và tất cả thiện tri thức cho đến ngoại đạo. Người ác đều phải dạy bảo thọ trì kinh luật đại thừa, phải dạy cho họ hiểu nghĩa lý khiến phát bồ đề tâm, thập phát thú tâm, thập trưởng dưỡng tâm, thập kim cang tâm, trong 30 tâm ấy dạy cho họ hiểu được pháp dụng theo thứ lớp của mẫu tâm. Mà Phật tử vì tâm ác, tâm sân nên đem kinh luật của Thinh Văn Nhị Thừa và các bộ luận của ngoại đạo tà kiến dạy ngang cho họ, nên Phật tử này phạm tội khinh cấu. Này nó khác hơn cái giới mà thứ 10 trọng là quỷ bán tam bảo á. Thì cái này nó có phân ra đệ tử Phật chỉ riêng cho cái nội chúng, ngoại đạo là kẻ ác chỉ cho ngoại chúng. Bây giờ nó đệ tử Phật tại sao chỉ riêng cho nội chúng nè? Tại sao đệ tử Phật nó là nội chúng hay nó là nội đạo, còn ngoại đạo kia nó là ngoài? Sao cái điểm chính đó là gì? Nhớ đôi khi là đệ tử Phật cũng là ngoại đạo nếu ngoài tâm có pháp. Đại chúng nhớ là nếu mình quan niệm ngoài tâm có pháp đó là ngoại đạo. Cái pháp không có ngoài tâm. Đôi khi nhiều người có tu tịnh độ không hiểu đành nó cũng là trật nữa. Chạy vòng ngoài. Cái lúc nào cũng là hướng về cái ngoài, nó cõi cực lạc, nó cầu vậy nó trật. Mà phải là nó hướng về phía trong. Mà trong nó lưu xuất đâu phía ngoài. Cái cực lạc đâu ngoài tâm. Mà tâm mình không có làm sao ngoài có cực lạc thiệt. Nó cái cảnh ở ngoài. Thành ra nó là đệ tử Phật á, là từ cái định mà nó phát ra huệ. Nhớ cho từ ở trong. Còn dòng ở ngoài nó tìm nó là ngoại đạo. Thành ra cái này Hòa Thượng Thích Tịnh hồi trước đây là dạy mấy thầy phân tích rất kỹ, vừa cái huệ mà vừa cái thông minh đó nha. Cái huệ là từ ở trong lưu xuất, còn thông minh là nhanh lẹ của đệ lục thức nhờ những cái cảnh ở ngoài, nhờ sách vở, nhờ này kia kia nọ. Đó là cái sự phân biệt nhanh của đệ lục thức. Mà chính cái nhanh đó là đầu mối của sinh tử luân hồi. Cái đó còn thức chứ chưa phải chuyển thành trí. Cái đệ lục thức mà chuyển thành diệu quan sát trí, cái đó nó khác. Nó thành trí rồi. Còn này còn thức, thức là sự phân biệt. Mà thức người ta thường thường ý, ví dụ là tâm duyên ý mã. Thành chúng ta bây giờ sống, sống với thức không phải sống với trí. Thành đó là nếu mà một vị tỳ kheo nào tu mà muốn đến cái quả chứng mà chạy tìm cầu ở ngoài, nó không có. Cái đó là thông minh thôi. Đôi khi những cái văn chương bây giờ họ dùng những cái điều nó sai. Cái trí tuệ nó khác. Trí tuệ từ cái định mà nó phát. không phải do cái cảnh mà do phía ở trong nó mới phát ra. Ví dụ như Đức Phật là minh tinh xuất hiện là huệ phát đó, là do những người ta sống về nội tâm phía ở trong, nó nhập thất nhập độ phát huệ. Cái đó là cái lý mà nó đương nhiên. Đức Phật giàu có gì nữa cũng ngồi 49 ngày buông xả hết mới là nó thành Phật. Các vị tổ cũng vậy, cũng phải lên trên núi ở ẩn ngồi từ bồ đoàn này rách bồ đoàn khác, cho đâu phải đơn giản mà nó là chứng quả không có. Còn những cái vị mà nhờ một câu nói như vậy, người ta đã quân tập một cái lưu nước tích tụ từng giọt rồi, nhờ một cái cảnh ở ngoài khai ngộ cái là nó tràn thôi, nhờ một giọt. Mà ta không nói cái nhân mà ta nói cái quả cuối cùng mà đó. Như có vị thiền sư kia, ta dụng công khiếp lắm thôi thường. Bữa đó đi ngang đi chợ, đứng đó thấy cái bà kia, bà mua một cân thịt, kêu ông chủ tiệm nó cắt cho tôi một cân thịt, mà cắt cái thịt nào nó ngon, thịt nạc đừng có mỡ. Ông kia nói là thịt của tôi là nó cái chỗ nào nó cũng ngon, không có cái nào mà nó dở hết á. Thì ông kia ông ngộ đạo, tất nhiên ngộ đạo được cái sự bình đẳng, nó chỉ có một giọt nước đó thôi. Còn có vị thiền sư kia đi đến một cái nhà trọ kia ban đêm mà ngủ lại, kế bên có cái ông thanh niên kia, ông làm bài thơ trữ tình ghẹo cái cô gái kia, thì ông này ông ngộ. Cái đó là tùy theo đó, một giọt nước nó ngộ, chứ không phải là như không là gặp những cái cảnh ngoài nó ngộ không có. Nhớ cái dụng công, hay dụng công rồi tới cuối cùng như vậy ha. Thì đây ta phân biệt chỉ riêng cho nội chúng á, là luôn luôn lúc nào là cái người đệ tử Phật phải tìm phía trong, xoay lại phía trong mà tìm, thì ảnh hưởng rất nhiều. Thí dụ mình làm cái đại chung đó, đánh ra ngoài đánh vô. Còn Thiên Chúa đánh ra ngoài ra bành trướng, nó chạy ra ngoài. Còn lúc nào lúc đánh ra ngoài đánh vô, có một cái thâm sâu như vậy, hướng về cái nội tâm, mà chính nội tâm đó là cái tuệ trong đó. Còn ngoại đạo chỉ là ngoài chúng, coi như là hướng tìm cầu ở ngoài, chỉ chung cho nội và ngoại chúng, tất cả thiện tri thức giao tiếp qua lại thân thiện với nhau. Thì trong cái giới này là mình dạy, mà dạy sai lệch, mà sai lệch có hai phương diện. Một là dạy về cái giáo lý thinh văn nhị thừa, và có cái bộ luận của ngoại đạo tà kiến. Nhưng cái này là mình có cái điểm chính là vì cái ác tâm. Nhớ nhớ ác tâm, mình biết nhưng mình không dạy. Không dạy cái pháp đại thừa nhưng mà dạy cái pháp tiểu thừa. Thì cái giáo pháp của Đức Phật mình nhớ là cái cứu cánh và cái phương tiện. Mà cái pháp của thinh văn á, là cái pháp của phương tiện, chưa rốt ráo. Thành trong Kinh Pháp Hoa mới nói là ta vì đại sự nhân duyên mới ra đời, vì khai ngộ nhập Phật tri kiến. Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến là mở, chỉ vào, nhập được cái tri kiến của Phật. Cái đó cái quan trọng, mới là cuối cùng cái mục đích chính của Đức Phật ra đời nó như vậy. Hay là đến thành Phật, đệ nhất thừa, chứ không có thinh văn. Thinh văn là cái phương tiện mà thôi. Đức Phật đưa ra cái thinh văn là phương tiện. Tại vì trên đường dài như vậy mà đi nó mệt mỏi, muốn trở về thối tâm thì mới quá thành. Rồi mới nói cái đó là không phải thiệt, chỉ ta quá ra thôi cho hết mệt mỏi rồi đi tiếp tục qua bên kia mới của báo thiệt. Thành nếu Đức Phật nói giáo lý thinh văn là cái phương tiện một giai đoạn nào mà thôi. Thành nếu Đức Phật trong Pháp Hoa nói nếu mà ta đem pháp thiểu thừa mà dạy cho chúng sanh đó, là tâm sanh vào đó là bỏng sẻn, không có được. Đem pháp đại thừa, đó là cái bản nguyện của Đức Phật ra đời, đem cái pháp đại thừa đưa tất cả chúng sanh như trong cái Bồ Tát giới. Là Phạm Võng là cái lưới mà bắt hết chúng sanh ở dưới này trở lên Phật quả. Đó là cái trách nhiệm của hàng Bồ Tát. Thành giờ mình hướng dẫn họ đi tới cái hàng thinh văn, nhị thừa, nhập Niết Bàn. Đó chưa phải bổn ý cứu cánh của Đức Phật. Nên trong cái giới này là dạy sai lệch đó. Sai lệch mà có cái ác tâm. Thì trong này có phân tích thêm đó là sợ là mình dạy cái đại thừa họ hơn mình, họ cao hơn mình, vì lợi dưỡng như thế nào đó mà dạy là lệch đi. Thì cái giới này cái giới mới là khinh cấu. Còn nếu mình dạy sai, cái ý kia mình hiểu sai, ấy sai đó là quỷ bán tam bảo. Nó trong này mới nói thì có cái từ nha, phải là dạy thọ trì kinh luật đại thừa. Kinh luật đại thừa mới rốt ráo. Giá là thinh văn là có một chặng đường phương tiện mà nó quá thành đó. Dạy cho họ hiểu nghĩa lý nè, hiến pháp tâm bồ đề. Hiến cái tâm bồ đề là cái tâm mà tâm đại đạo, bồ đề là cái tâm đại đạo mà tâm thành Phật. Nếu thọ Bồ Tát giới mà không phát tâm bồ đề thì không có đắc giới Bồ Tát. Cái tâm bồ đề tâm thành Phật mới được. Còn thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang, đây là 30 hiền. 30 hiền từ cái thập phát thú nè, hay là còn cái tên khác thập phát thú nữa là gì? Thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập tính thì nó ngoại phàm ta không kể. Thập tính coi như là mới diệt được kiến hoặc, nhưng mà đoạn tư hoặc thì mới là phục thôi chưa, thành ta không kể ở trong mấy cho là ngoại phàm á, đó là thập tính ta không kể. Thập phát thú còn gọi là thập trụ, là trụ vào do cái chỗ đó mà tiến lên, rồi mới là thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang. Cái từ khác là thập trụ, thập hạnh, thập hướng, đó là thập kim cang. Cái này gọi là 30 tâm, này gọi là 30 tâm hiền. Hồi trước mình đã học sơ cái quyển thượng của cái Phạm Võng nè, là tam hiền. Rồi mới là thập thánh. Thập thánh đó là thập gì? Thập địa. Thế mà thập địa như vậy là bước lên cái hàng Bồ Tát. Hàng Bồ Tát là khi mà diệt được một cái phần vô minh. Tại vì thập địa này là vô minh, mà vô minh diệt được một phần thì pháp thân hiện bài. Có 10 cái giai đoạn như vậy mới gọi là thập thánh. Nhớ kia là 42 địa vị hiền và thánh. Hiền là thập trụ, thập hạnh, thập hướng, hay là thập phát hú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang. Mà cái hàng nhị thừa nó nằm là chưa hết cái thập kim cang. Thập trụ, thập hạnh qua chút xíu nữa đó là chứng A-la-hán. Đó là thuộc về kiến tư hoạt. Rồi sau đó là trần sa hoạt của Bồ Tát còn nguyên. Thinh văn chưa biết gì đó, trần sa hoạt. Thì Bồ Tát mà bước lên trên đó rồi bắt đầu mới là diệt được trần sa hoạt, rồi mới tiến lên cái vô minh hoạt. Vô minh hoạt là thập địa đó. Đó là 40 địa vị. Rồi mới là lên đẳng giác, diệu giác. Đó là 42 địa vị hiền và thánh đến Phật quả. Là chúng ta trong này đó là cái này ta không có dạy thập phát thú nè, thập trưởng dưỡng, thập kim cang. Trong 30 tâm ấy cho họ hiểu được pháp dụng theo thứ lớp của mỗi tâm như vậy. Đúng là cái đó là cái nhân mà đưa đến cái Phật quả. Từ hàng Bồ Tát đến Phật quả mình không dạy như vậy, mà vì ác tâm hay tâm sân không đem luật, mà đem cái luật của thinh văn hay nhị thừa để mà dạy cho họ như cái bộ luận ngoại đạo tà kiến. Đó là cái này là có cái ác tâm, thì đây là ta mới làm cái tội. Nên giảng dạy nghĩa lý khiến họ phát tâm bồ đề. Nhờ sự giảng dạy mà hiểu được nghĩa lý, phát khởi tín tâm, chẳng giống như kẻ tu mù luyện quán. Nếu như họ hiểu nghĩa mà không phát tâm là tăng thêm cuồng huệ. Hiểu nghĩa mà không phát tâm bồ đề thì cái huệ là huệ cuồng. Còn phát tâm mà chẳng hiểu thì tăng trưởng vô minh. Phát tâm tu mà chẳng hiểu gì hết á thì có vô minh, con đường họ vô minh. Vì thế dạy cho họ hiểu, thấu triệt và tu hành chân chánh. Đó là trách nhiệm của một người Phật tử của Đại Thừa. Tâm ác nói chung là muốn họ rơi vào chỗ thiên tà, có ác ý. Tâm sân cứ gây phiền não cho người đó, chẳng đem chánh pháp giảng dạy cho họ. Dạy ngang cho người uổng, cho căn tánh kia chẳng phù hợp với cơ nghi. Nói rõ hơn là cho thuốc không đúng bệnh. Nếu dạy dùng pháp ngoại đạo gồm đủ 2 nghiệp tánh và giá, dùng pháp nhị thừa chỉ phạm giá nghiệp, còn tâm ác, tâm sân thì phạm tội nhiễm ô, do căn trí ám động thì phạm phi nhiễm ô. Cái này là lời ngang, là mình đem cái đó mình dạy cho họ đại như vậy. Đó là uổng cái căn tánh của họ, thành là thuyết pháp bắt đầu cơ chúng sanh một khổ ải đó. Mình thấy là trong pháp đường của ngài gì mà chỉ một câu nói thôi là 500 đời làm hồ ly tinh. Nếu mà thuyết pháp mà không đầu cơ, nói rõ hơn là cho thuốc không đúng bệnh thì khó lắm nha. Thì khi mà Đức Phật có nói một cái kinh nào mình thấy là khế lý, khế cơ, khế thời, có luật chủng thành tựu đầy đủ như vậy. Còn giờ đôi khi mình cứ nói đại và trúng đâu mà không khéo. Như có một vị nha, cũng lớn lớn là thuyết pháp. Cái bà kia bánh phát tâm nhập thất, băng chai trường, bà là thờ Quan Âm. Khi một cái thờ pháp vậy bà dẹp hết, khỏi ăn chay trường, khỏi nhập thất, khỏi thờ Phật vậy đó. Tại vì là quét hết, quét sạch hết. Khi mới vô mà cho học Bát Nhã cái gì cũng có nhớ, cái quả chứng cũng không có, không có tu, không đắc gì hết á. Tại sao như vậy? Mình thấy nó rõ ràng. Mình là ưa chấp, cái gì cũng là có. Tụng một thời kinh rồi mình biết là ở đây tụng thờ Pháp Hoa, rồi mình cũng được cái này, mình được cái kia, niệm hai ba sâu chuỗi à. Thành sao một cái thời kinh nào cũng dùng Bát Nhã để quét sạch hết, phá mà cái chấp ngã của mình đi. Thành nó là các vị tổ mới đưa vô và Bát Nhã để quét sạch. Cái người mà mới vô chùa mình nó có lý Bát Nhã không khỏi, cứ là niệm Phật cái tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ vậy thôi. Cái đó nó lý, có cái sự bỏ hết. Này chúng nhớ, nhiều người cứ nói lý là sự là bỏ hết. Là nó bên thiền ta ưa có nó trên mồm luôn nói trăm phần diệu, dưới gót chưa ly một mãi trận. Nói nhiều người nó ưa nói lý lắm, thích là nói cho sướng miệng, nói nhưng mà không có làm gì đó. Cũng như có cái ông ấy nha, trong mà Ngọc Sơn hồi trước ở đây thầy cũng quen chơi đồ cổ với ba cái kiển, ông đem đi chùa rồi ông đem đến nhiều. Thì ông mê những cái bộ Quan Nghiêm với Pháp Hoa. Rồi còn cái bà vợ thì lúc nào bà cũng đọc bốn bộ Nikaya của thầy Minh Châu á, hòa thượng Minh Châu á, mà đọc. Ông về thì nhà ông nhà văn mà, nhà văn à, mọi lần là viết cái bàn tay máu trong Sài Gòn mới hồi xưa, mới nói với thầy hồi trước rồi, thầy đây tao quen. À, nhà văn giỏi lắm. Thì chê bà tiểu thừa ôm mấy cuốn Nikaya là làm gì bốn bộ hàm, à không có theo cái tinh thần của đại thừa, à là Quan Nghiêm là Bát Nhã kìa. Nó hầu kìa, ông có hai ba bà thêm để nói nè. Nó là cái như là đại thừa mà nó rỗng tuếch, không có sống gì được. Nhớ, nó là lý không giống nói sự. Thà là người tu luôn luôn lúc nào sự lý viên dung, thà mình chấp sự còn hơn là cái chấp lý và quan không vậy. Thì cái đó nói để mình để thấy rằng thà chấp tiểu thừa còn hơn là theo là đại thừa không sống được trống rỗng. Thì người ta nói nó, nếu mà trong này á, ta là nếu mà ngoại đạo thì gây cả hai nghiệp, tánh nghiệp và giá nghiệp, ta cấm. Nó tại tiểu thừa là ngoại đạo thì đi sai. Còn nếu dùng pháp nhị thừa chỉ phạm giá nghiệp mà thôi. Giá nghiệp là đây ta đang nói vấn đề đại thừa, truyền bá chánh pháp của đại thừa mà mình đem tiểu thừa dạy. Chứ mấy người mà tiểu thừa thì ta dạy tiểu thừa, nó cũng chân chánh nhưng mà chưa cứu cánh mà thôi. Thì nếu mà đem cái pháp nhị thừa mình dạy chỉ phạm vấn đề giá nghiệp, còn đem ngoại đạo mình dạy cả cái tánh và cái giá đều phạm hết, nó cấm. Đây là cái phần này tùy theo căn cơ. Hôm trước là chúng ta học cũng có là trong cái phần mà quỷ bán tam bảo cũng có cái đoạn mà nếu là mình chê tiểu thừa, không học tiểu thừa cũng là không trúng. Tại vì sao? Tại vì Bồ Tát gặp tiểu thừa thì mình dạy tiểu thừa, họ căn cơ tiểu thừa mình dạy tiểu thừa, rồi mình từ từ đó mình đưa họ lên. Chứ họ không có căn cơ đại thừa thì mình không có thể nói đại thừa được, mà không thể bác tiểu thừa được. Nó mình biết nó là chưa cứu cánh. Thành mấy những người mà có tinh thần mà đại thừa nó đỡ hơn vấn đề tiểu thừa. Tiểu thừa anh chấp tới đó rồi, nhất định là không có, không có hơn nữa. Cái người mà ta học tiểu học và ta biết tiểu học là cứu cánh thì không có đại học. Thành cái người mà ta học đại học, ta biết đó là cái tiểu học, đó là tiểu học, đó là mới tiểu học thôi, chưa còn lên tới đại học nữa mới là cứu cánh. Ví dụ như vậy. Đó là cái mình học về đại thừa, mình không bao giờ bác tiểu thừa, chấp nhận tiểu thừa, chấp nhận Đức Phật cho an tam tịnh nhục, nhưng đó là cái phương tiện, nhớ nha. Chứ mà không phải nói đó là sai, tiểu thừa không phải là sai. Và đại chúng nhớ đừng có bác tiểu thừa, nhưng căn cơ họ tới đó. Tại vì cái đứa con nít đó thì không thể nó đứng cao thước mấy được, muốn độ nó phải khum xuống để mà dẫn nó đi, chờ nó lớn lên rồi nó ngang nó mới được. Thì nó được. Chứ giờ mình bắt tiểu thừa nó chật. Đó là cái phương tiện Phật nói lúc đầu thôi. Tại chưa ăn chay trường được thì ta ăn kỳ thôi. Chứ mình bác cái vấn đề kỳ là kêu ta ăn chay trường không được. Tùy theo căn cơ. Ngày này chúng nhớ thành bên nguyên thủy không bao giờ là ta cúng dường cái gì phước báo nhân thiên mà thôi. Cầu phước báo nhân thiên chứ không có phước báo Phật quả. Phật quả ta đâu có dối tới, mà giáo lý cũng không có nói Phật quả. cao nhất là A-la-hán, chứ không bao giờ là nói là đó Đức Phật. Ha, tại vì Phật tu vô lượng A-tăng kỳ kiếp. Đức Phật có nói một cái dùi nào mà cặm xuống dưới đất đều có một cái mã ra ta bỏ thân cho nó vì chúng sanh hạnh Bồ Tát, bây giờ tới mới thành Phật. Thành tu vô lượng kiếp như vậy thì khó, không ai dám, không ai dám nghĩ đó mà tu ra nổi. Như bên Tinh Văn là phước báo nhân thiên mà thôi, dễ dàng hơn từ từ. Hay còn đây là nói tinh thần đại thừa thì mình hiểu được tiểu thừa đó, mình không có bát nhưng mà chưa cứu cánh mà thôi. Còn mình cho tiểu thừa cứu cánh đó là cái người đó chưa hiểu, nó trật, nó là phạm cái chỗ này. Là chúng nhớ chỉ là lệch chút xíu đó mình thấy nó khác. Tiểu thừa cũng là chánh pháp nhưng mà chưa cứu cánh, còn đi tiếp tục nữa đó là chỉ quá thành mà thôi. Thì trong này đó là tánh và giá. Bảy chúng giống nhau, bảy chúng này là năm chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Đại thừa và tiểu thừa chẳng giống hoàn toàn, giống là cả hai không được đem phép ngoại đạo để dạy. Tiểu thừa cũng cấm chúng ta đem phép ngoại đạo, đại thừa cũng cấm. Khác là tiểu thừa gốc của họ là tiểu nên chẳng phạm. Tiểu thừa mà nó pháp họ tiểu thừa thôi, đâu có là gì phạm. Khai giá theo tình mà nói, để ngầm đối với cơ nghi kia cho đến chỉ bài giống pháp ngoại đạo. Khai theo cái tình mà nói đó, theo cơ nghi. Về quả báo dùng pháp ngoại đạo để dạy thì sẽ bị quả báo tà kiến, dùng pháp tiểu thừa giảng dạy thì chướng đại quả bồ đề, còn dùng pháp đại thừa giáo hóa tự tha đều được lợi ích. Nên đó ba đường để ngoại đạo thì đưa đến cái hầm hố tà kiến này. Là cái ngoại đạo thì nó rất nhiều nha. Ví dụ như thờ Phật cái 96 pháp ngoại đạo như vậy, từ tu khổ hạnh cho đến này. Bây giờ cũng còn như ni kiền tử chẳng hạn, nó có ngoại đạo mà nó chấp vào cái tà kiến. Dùng pháp tiểu thừa thì chướng ngại trên quả đại bồ đề. Nếu tiểu thừa thì đâu có phát tâm để mà thành Phật được. Ha, thành Đức Phật mới chê là hạt chống rang vậy. Mà nhớ Tinh Văn thì nó có hai, một là định tánh Tinh Văn, hai là bất định tánh Tinh Văn. Cái định tánh Tinh Văn này là cái hạt chống rang Đức Phật này. Còn bất định tánh Tinh Văn mình thấy sao là phất một kiền liên là nó coi như Đức Phật đã thọ ký thành Phật ở tương lai hết. Thì cái đó bất định tánh, có thể chuyển. Còn định tánh thì tao không có chuyển được, nhất định là đó là nhập niết bàn thôi chứ không có cái gì mà hơn. Trong cái hàng đệ tử Phật ở Tinh Văn nó có hai. Còn nếu mà dùng pháp đại thừa thì giáo hóa tự lợi và lợi tha đều được lợi ích. Lý giải trừ pháp vi diệu nhất thừa ra, còn tất cả các pháp khác đều gọi là tà giáo tiểu thừa. Cho nên nói từ đây trở về trước chúng ta đều gọi là kẻ tà kiến. Thành Đức Phật có nói bao nhiêu pháp này kia nó cuối cùng trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đưa về nhất thừa. Thấy không? Đó là mình thấy nó rõ ràng trong bộ kinh Pháp Hoa là cái là đưa về nhất thừa, là dụ dẫn cho ra khỏi nhà lửa thôi, mà cuối cùng ra là cho một cái thứ xe Bạch Ngưu Sa thôi chứ không có cho những cái xe kia. Thành cái điểm chính Đức Phật đó là ra đời đều nó tất cả đầy thành Phật. Thành các vị kia là Địa Tạng hay là ngài A Nan cũng vậy, có một người mà chưa thành Phật thì ta chưa có giữ nơi hoàng. Nên mình thấy đó là trở về nhất thừa hết á. À, sám hối dạy tà giáo tiểu thừa về sự thì dùng tác sám hối, mà về dạy tà giáo tiểu thừa về lý thì dùng nhất tâm vô sanh sám hối. Khi ngộ được pháp nhất tâm vô sanh sám hối thì được hành quyền hoặc khai quyền hiển thật, dùng chánh để vào tà, dẫn tà về chánh, việc gì cũng làm được. Khi mà nó ngộ rồi sao nó cũng nói ngược, nói xuôi, nói gì cũng được hết nha, nó khó. Còn mình chưa được thì bắt chước là nó không được. Thí dụ các vị tổ mình thấy ngài Triệu Châu Trảm Miêu chẳng hạn, vì độ đó, hay là khi mà độ sanh là nó Đức Phật nó trong que cứ khô chẳng hạn, cái đó các ngài đã được, các ngài nói, còn mình bắt chước nó không được. Hay nó là lấy Phật như là cái giấy mà đi vệ sinh vậy thôi. Rất nhiều về cái phương diện đó là ta đạt được ta mới nói sao cũng trúng đó. Còn mình nó chưa được mình nói nó không ấy. Các ngài nói là cái nói cái việc của cái ngài được, còn bây giờ mình bắt chước mình nói không được. Nhớ không? Mình nói là được rồi mình sao cũng được. Thí dụ mình là nó rành rồi nó ngược cũng được, nó xuôi cũng được, nói gì cũng trúng hết, mà vì cái vấn đề lợi sanh. Coi như là thực hành nào quyền nào thật nào là nói ngược nói xuôi gì cũng được, thì thực hành quyền hoặc khai quyền hiển thật, dùng chánh để vào tà, dẫn tà về chánh, cái đó khi mình xong việc tu chứng hàng sơ quả, không dạy tà giáo, hàng xuất giáo, không dạy tiểu thừa, hàng viên giáo, không dạy lý nội tà giáo. Tánh ác là dùng tất cả pháp môn tà giáo, tiểu thừa để nhiếp mọi căn cơ. Lại nữa, cứu cánh của pháp là tà giáo, tiểu thừa chính là pháp nhất thừa rốt ráo. Đó là nếu mà nó được thì cái là nói về động tịnh cái gì cũng là đạo hết. Còn nếu mà chưa được mình nói cái gì cũng là sai hết. Thì chúng ta cố gắng để làm sao có một cái sức sống mà được cái sự hòa hài trong cái nếp sống hàng ngày, rồi mình diệu dụng trong đó. Mình là làm cái gì mình thấy nó cũng trúng. Còn nếu mà nó là mình làm cái gì có lạc vào trong cái tham, cái sân, cái si vào trong đó là coi như là nó trật hết trong cái nếp sống của mình. Chúng có gì để hỏi không? Đó là học bữa nay cái giới thứ 15. Ngồi để nghỉ.
Ah.